Và nếu các vị nào mà chưa mua ngay liền, chưa đăng ký mua liền, thì có thể là hồi nãy đó có phát được một số cái cấp, cái giấy cấp phép để đi mua sử dụng và địa chỉ của cái chỗ mua máy. Thế thì là nếu huynh đệ mà có cái giấy đó đó thì tự đó truyền truyền cho nhau để khi nào đủ điều kiện thì mình sẽ biết được cái chỗ mua và cái hiệu máy để mình mua. Thế thì thông báo đại chúng về kỹ đó. Còn chúng đỡ cái gì đó thì xuống chỗ cái văn phòng này mà xem. Có đem máy, có đem đĩa để các vị nghe thử. Và có cho các vị một cái, các vị cần một cái đĩa chỉ 4.000 thôi, là cầm cái đĩa đó. Người ta nén vô nó đủ kiểu đâu á, cầm cái đĩa đó mà đi đi mua máy. Hay cái máy trung tiệm đó mà nghe được đó là về là mình nghe được cái băng đĩa của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kinh này. Bữa hôm nọ thì chúng ta nói rộng quá, cho nên vấn đề lục ba la mật các bạn Phật dạy, bữa nay bắt đầu ta triển khai cho nó kỹ lưỡng hơn. Phật dạy lần này những năm bởi Bồ Tát tu đại thừa hạnh, nếu ý mà chẳng nghe cái từ bố thí, chẳng thấy của cải vật dụng bố thí, chẳng thấy người thọ thí là người nào. Màu da chúng tộc, gia tầng xã hội nào, tu tập thì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ cho đến trí tuệ cũng vậy. Tu mà chẳng nói tu, chẳng nghe tu, chẳng thấy tu, tu tập trong chánh niệm mà kinh Tứ Đập Chương gọi là tu vô tu tu, hành vô hành hành, tu như vậy gọi là ba la mật. Cái chỗ này đại chúng để ý cái phải tu lục ba la mật mới được thành Phật. Còn khi nào mà chúng ta là đệ tử Phật mà chưa thực hành được lục ba la mật thì chúng ta đừng có đòi hỏi, đừng có trông chờ hy vọng gì mình thành Phật, đừng có van xin khấn nguyện gì hết. Bởi vì ta nên nhớ rằng là cái giáo lý tứ đế, tu tập theo giáo lý tứ đế là cái nhân mà để thành A-la-hán quả. Muốn đạt được cái quả A-la-hán ra khỏi cõi dục, cõi quả sắc là phải tu giáo lý tứ đế cho viên mãn, cho tròn đầy, đừng cho sức mẻ, đừng cho khiếm khuyết, thì người đó được qua là hết. Chứ cũng chẳng có danh sinh cầu nguyện, và Đức Phật Thích Ca cũng không hề có giúp đỡ ban tặng cho cái gì. Chúng ta để ý cái đó. Học Phật để tự Phật là phải để ý cái đó. Dựa trên nhân quả thì không chấp đâu khác. Còn muốn thành Phật thì phải tu lục ba la mật. Lục ba la mật là cái nhân để thành Phật. Mà trong lục ba la mật đó, chúng ta từ từ mà đi lần từng bước một. Bố thí ba la mật, làm sao để bố thí được ba la mật đấy? Thiệt ra thì nhiều đời Đức Phật bố thí, mà trong kinh nói rằng là bố thí cả đầu, mắt, tai, chân, cả còn cái ngã sở hữu thì là tất cả tài, tiền tài, sự nghiệp, kể cả vợ con. Phật nói như thế, mà cũng chưa gọi là ba la mật. Bởi vì những cái pháp môn tu đó, trong lúc hành Bồ Tát hạnh có làm cái việc đó đi nữa, không cái tình nghĩa nào hơn tình nghĩa của vợ con,
để mà có thể cắt đứt
cho vợ tặng con. Còn cái thứ tiền tài sự nghiệp gọi là cái ngã sở hữu bên ngoài đó thì lại càng dễ bố thí hơn nữa. Vợ con là cái khó bố thí nhất mà đã từng cho kinh điển Phật đó, kể cả đầu bát tay chân của mình mà như là nhẫn nhục thiên nhân mà đã từng chịu cắt đứt thân thể giữ một lòng rằng là tôi tu nhẫn nhục. Nhà vua Cơ Lượng Ương xẻo tay, ông còn tu nhẫn nhục không nữa, cũng vẫn cứ nói tôi tu nhẫn nhục, cắt lỗ mũi, cắt tay bên trái bên phải, và cũng cứ một lòng nói tôi tu nhẫn nhục. Thế thì nhẫn nhục như thế, bố thí như thế, trong bố thí nó có kèm nhẫn nhục, mà có trong nhẫn nhục nó có bố thí ấy, thế mà cũng vẫn chưa gọi là ba la mật đâu. Cho nên cái chuyện mà bố thí của chúng ta đó mà tài thí pháp thí thì vô quý thí phải pháp luân không tịch, không thấy mình bố thí cái gì, bố thí cho ai và ai là người thọ thí, cái đó là kinh dạy như vậy chứ cũng chưa phải là ba la mật. Nó gần với ba la mật cho nó chưa phải là ba la mật. Mà kinh Lăng Nghiêm có những cái ví dụ đó, ví dụ như là cái tai và đè cái mắt này nhìn thấy mặt trăng. Khi nào còn cái tai mà đè cái mắt này nhìn thấy mặt trăng á thì cái mặt trăng thứ hai đó mà, thì cái mặt trăng đó là mặt trăng thứ hai chứ chưa phải là mặt trăng thiệt. Cho nên cái bố thí mà pháp luân không tịnh đó, nó giống như là người nhìn thấy mặt trăng mà còn có cái ngón tay ấn trong một mặt, chỉ thấy được mặt trăng thứ hai chứ chưa phải là trăng thiệt. Đó là nói về bố thí. Còn thế giới cũng vậy. Thế giới mà năm giới, mười giới, bát quan trai giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, bao nhiêu giới đó mà nhằm cái gì thì kiểu nào cũng không thành tựu được ba la mật. Cho nên là cái giới tướng người ta gọi là nó là 84.000, nó chuyển biến ra nhiều lắm chứ không phải là như tỳ kheo 250 hay là 230, mình không phải vậy. Thấy thế mà cũng chưa hẳn là đã được ba la mật, mà cũng chỉ là trăng với nước, tìm trăng với nước và mặt trăng thứ hai thì ấn cũng mặt. Cho nên thế giới là cũng phải để ý thôi nha. Rồi thế giới cái kiểu này có khi rất cực hết. Hồi tôi mới vô học trường học, hồi nhỏ tôi ở chùa là tới giờ công phu tịnh độ là xỏ cái áo rồi là áo tràng mai cái tay rộng rộng gì để bán 4-5 cái trong chùa, ai muốn mặc, ai muốn đi tụng kinh là cứ lấy cái áo đó mà mặc xong rồi thì khỏi mang đó. Thành ra sau này tôi gọi là áo quốc tế để chung vậy đó. Rồi bất cứ ai đi chùa lại cứ lấy áo đó trở vô mặt đi tụng kinh vậy thôi. Tới chừng tôi vào trường Phật học cái áo đó, mà cái áo ba đồng lòng vậy rồi đi tụng kinh còn có cái y nữa, đắp cái y vô. Mà lần đầu tiên mà tôi được đắp cái y vô tôi mừng ơi là mừng. Và ở dưới chân nghe cái ống quần á là cột nó lại, mà làng nó lại cột. Tôi quan ninh vô cùng tận, tôi nói tôi có lẽ như vậy là tôi như vậy là thế giới giữ lúc rồi đó. Bởi vì áo thì còn y rồi dưới chân lại còn cột, mà không cột là niết bàn đó nha. Hồi cái anh em tôi học là vậy, nó nghĩa là đi tụng kinh mà quên, anh đi giỏi giả mà quên đọc cái kinh là xuống là cơ bản liền. Và quỳ giang chúng ăn cơm thì mình ngồi mình quỳ hết bữa cơm của ta. Thành ra lúc đó tôi ham hết sức. Rồi đi thì chỉ rất là chậm. Nam mô A Di một bước, Đà Phật bước. Nam mô A bước, Đà Phật bước. Nam mô A Đà Phật. Hàm lắm. Nói vậy là cứu cánh lắm rồi. Tội nguyện lắm rồi. Nhưng mà thiệt ra cái đó không phải là vô bổ đâu, tốt đấy. Nhưng mà là tu về thanh văn thừa, thiên thừa bắt đầu học cái đó cũng tốt. Thanh văn thừa nghe cái đó cũng đã được rồi. Còn nói chi mà học mà lên cái mức đại thừa rồi mình thấy cái đó thật sự không có ra cái gì. Không có ra cái gì. Tôi nói không ra gì hết, đều nghĩa là mình cố ý mình phỉ báng những cái hình thức đâu. Nhưng mà đối với thì cái đạo giải thoát giác ngộ thì thật sự nó không có giúp ích gì hết. À, nếu mà phải cột cái kinh như vậy, mà trong luật người ta nói vì sao mà phải cột cái kinh như vậy? Nó tại vì sợ cái gọi là hạ mau. Hạ mau nó rớt cái này cái tinh điện một cái là cái thứ đó là bao nhiêu cái là già lam trên vẽ khiên cái nó cũng không nổi. Nó vô cái tinh điện á. Thế là nói gì thế là quá tật rớt rồi. Tóc là thượng mau. Còn tóc của của em út là thì hạ mau. Sợ nó rớt cái đồng tinh điện không có nên. Vậy thì á, cứ theo lý luận á, Phật hồi xưa mà cột mà cho nó cứng cái đó thì nhảy sông chẳng có đi được. Bởi vì bên Ấn Độ là mặt trời à, cái tà lông á, Campuchia cũng vậy, mà mặt cái đó trong cái nó đâu có mặt quần có ống như mình. Mà ai dò mà túc rụm lại mà cột mà dứt như vậy rồi thì đi có con thì nhảy. Đó. Thế là mình thấy đó là thế giới mà cái kiểu như vậy là vô lý rồi đó. Là vô lý rồi. Chính tề nghiêm túc như vậy, cẩn thận như vậy, không phải là cái nguyên nhân để cho con người có giải thoát giác ngộ mà nó lại là ràng buộc. Nó làm cho một cái nguyên nhân đau khổ thêm mà không có bổ ích. Cho nên chắc chắn là Đức Phật hồi xưa không có cột dây chân rồi. Bởi vì cột dây chân là làm sao mà đi. À. Rồi còn những cái y. Cái y hồi xưa ở Ấn Độ thì Đức Phật mặc cái y theo kiểu tiểu thừa. Chỉ có một cái y vậy thôi. Áo nó có ba cái áo gọi là ngũ điều y. À, rồi trung y, rồi đại y. Mà mỗi một người tu sĩ có ba cái áo thôi. Cho nên cái áo của người ta là y, là áo là y. Còn mình bây giờ tôi nói ví dụ như mình mặc áo vậy rồi, trong này đã có áo rồi nhé. Là áo của Việt Nam rồi. Bây giờ mặc thêm cái áo này là để lễ phục rồi. Mà còn thêm một cái y nữa. Cái y trời bên ngoài nữa. Nó nấm, nó nực, nó cực khổ vô cùng. Cho nên đó. Tôi nói là cái này có khi nó đụng chạm với người khác. Nhưng mà thật sự là việc này là có thật. À, mỗi lần đề Phật tử sẽ có cô Phật tử sẽ có đứa cháu để tu bên Mỹ về. Ở trong cái thái tu vạn Phật thanh thành gì đó. Về đây nè, cái đất nè, Sài Gòn này nè, nó nóng. Mùa nóng nóng như là phiêu, như là hấp vậy nè. Mà đi đâu ngoài đường cũng đều mặc cái y. Giống y như là Việt Nam mình mà đi lễ Phật và các tỳ kheo đi, người ta mặc y vậy. Mà mặc y như vậy mà đi đây đó cái là sinh hoạt bình thường.
mà phải mặc áo hậu là y như vậy hết.
Thì tôi thấy như vậy mà mình làm sao mình nói được giờ đây? Tôi chỉ còn có cách là tôi mượn cái danh từ của Chúa Giêsu tôi nói thôi. Lại Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó, vì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi là tôi đi văn giáo mà tôi chỉ mượn câu của Chúa Giêsu nói. Hồi đó những cái quân Do Thái, quân dữ đó, nó đánh thì giết Chúa, nhưng mà Chúa không có nói câu nào khác hết trơn á. Chúa nói câu đó là Chúa, tức là Chúa Cha, Chúa Trời đó, là Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng nó, thì chúng nó không biết chúng nó đang làm gì. Tôi chỉ nói vậy, bởi vì cái việc làm nó không có ý nghĩa, mình chỉ cần gì vô ích lắm. Đó, thành ra trì giới phải trì kiểu sao, và đấy gọi là trì giới mà làm. Còn có người trì giới, họ ở dưới bất tất thân rồi, nguyện cho trường. Không hề dám ngồi gần cái mâm cơm của người ta ăn mặn. Và tới cái đàn trai á, chẳng hạn như bữa nay nè, lấy cái chén ở trong tủ ra ăn. Cái đồ cái chén bình thường ăn có tội. Chén nó có bình thường ta ăn mặn. Giờ mới lấy cái chén tủ ra. Thiệt ra là cái trì giới cái kiểu vậy cũng không phải vậy. Trì giới như vậy thấy rất kỹ đó, mà không hề có gì gọi là mang ra mặt hết. Ông già tôi, ông thân ra tôi hồi đó, ông đi được một lần thất sơn rồi về, ông hành tụi tôi, chí tử. Muốn các cổ dịch để làm ăn trong cái đám giỗ đó gì đó, ông gọi là con quẹp, chứ ông không nói con dịch. Còn nấu chè, nấu trôi ăn, ông gọi là nấu ngọt, chứ nấu dẻo. Ông đi thất sơn về, ông học được mấy cái từ vậy đó. Còn bưng đồ đi cúng là ông biểu bưng ngang cái chân mài trở lên, và trên cái cá này cái đoàn bưng nó dưới là cái bóng của mình, mà nó xiên như trong đó là bậc trời, họ không có chức. Cúng nước thì là dở chết là thế nào, là để ngửa trở lên rồi ướp lạnh mà yên bên đây. Không là ông quýnh ngán lửa hầu quang. Đấy. Mà ông lại á hả, trưa lại mấy chục lại, chiều 6 giờ lại mấy chục lại, tối lại nữa, khuya bắt đầu lại rồi, tôi đứng dậy buồn ngủ muốn chết mà phải thức dậy nấu nước để cho ông cúng. Cực vô cùng. Nhưng mà thật sự đạo Phật không phải vậy. Đấy, thì giới đó, tinh tấn đó, tinh tấn như vậy không phải. Hồi xưa Hoài Nhượng gặp tới lúc Mã Tổ ngồi thiền, mới học ngồi thiền, Hoài Nhượng hỏi ông làm gì đó, nói vậy tôi ngồi thiền để cầu thành Phật. Ông Hoài Nhượng mới hỏi ông Mã Tổ vậy chứ ngồi thì là nó không phải là thiền, mà thiền thì là không có tương quan tới ngồi, bởi vì thiền là thiền chứ, cái thiền đâu phải là ngồi. Cho nên là vậy là ông đi cầu ngồi, ông đi học ngồi chứ không phải là học thiền. Mà nếu học thiền thì không nhất thiết phải ngồi. Bởi vì thiền khác, thiền là tư duy tu, lập tánh lự, anh mới đặt cái trọng tâm đối tượng gì đó, cái chân lý gì đó để anh tìm cái chân lý nào đó, anh phát hiện cái chân lý chứ sao lại phải ngồi. Cho nên ngồi là không phải thiền, mà thiền thì không cần phải ngồi. Hay là anh ngồi để anh cầu Phật. Phật là vô tướng, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, siêu tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai. Phàm có tướng là đều là hư vọng. Mà người nào muốn thấy được Như Lai là phải thấy được cái tấm phi tướng của hiện tượng vạn pháp. Thì mới thấy được Như Lai, mới thấy được Phật, mới thấy được Pháp. Bởi vì thần tướng của vạn pháp là vô tướng. Tức thì anh ngồi thiền mà anh ngồi mà anh là cầu thiền cũng có thiền, mà anh cầu Phật cũng có Phật luôn. Đấy, cho nên cái việc mà mình lại đó, mình tinh tấn mà cái kiểu mà lại lục, gọi là trú dài lục thời, mình ngồi một hơi, 5-6 tiếng đồng hồ, đó là ngồi thôi, cầu ngồi chứ không phải là cầu thiền. Mà cầu thiền thì không có trong ngồi. Do vậy cho nên thiền nghe tôi nói, đại chúng để ý, cái thiền là tân duy tu, là tĩnh lự. Các vị có thể thiền hành, có thể thiền tọa, có thể thiền hóa, có thể thiền kiểu nào cũng được, và bất cứ ở đâu. Ta học đại thừa là phải học vậy. Học vậy là nó không có khó khăn, nó không cực khổ. Và rồi chút nữa tôi sẽ nói, nó đạt tới cái đỉnh cao của nó là bao giờ mình mà không có cực rồi. Thì giới mà mình kỹ lưỡng các bạn, chứ Nguyễn Văn có từng nói rằng luộc rau ở trong cái nồi thịt của những người thợ săn mười mấy năm trời đã có sao đâu, vẫn là thấy đạo mà vẫn chứng đạo mà. Còn như ngoại đạo mà giữ giới như là không ăn đó mà rất là cẩn thận. Phật Thích Ca cũng đã có lúc từng làm như vậy, cho tới thân thể như là kiết quệ, mà cũng đâu có phải cái đó là cái nguyên nhân của bồ đề nhất bạn. Khi Phật thành đạo rồi, Phật nói là cái nhịn ăn, cái khắc khổ đó gọi là chịu đựng đó, hoặc là giữ giới không ăn chiều như thế, hoặc là giữ giới không sát sanh như thế. Mà nếu không có đạt cái trọng tâm của nó đó thì mình chỉ cực mà không có đem lại kết quả. Tại cái tiền giới cũng phải học cho kỹ, rồi tinh tấn kiểu nào. Nếu tinh tấn mà không đúng thì cái siêng năng đó không có đem lại kết quả. Tôi nói ví dụ, ông thân sinh của tôi thật sự, cho nên hồi đó ở nhà tôi vẫn không phục, thật sự là tôi không phục. Rồi cũng có lần ông giận, ông cũng ngủa tôi, mày đòi đi tu hả? Hồi đó ông ngưỡng mộ Hòa Thượng Khánh Quế, tôi mới đọc cái tiểu sử Hòa Thượng Khánh Quế, ông ngưỡng mộ Hòa Thượng Khánh Quế như Hòa Thượng Giáp Thiên. Mày qua bên Giáp Thiên bên Vĩnh Long kìa, mày tu, mày vô Hòa Thượng Khánh Quế cái lại kia rồi mày đi tu sao Hòa Thượng, mày chúng tôi đập đầu mày có thả không? Bởi vì tôi nhỏ, tôi dữ lắm, tôi nhỏ dữ lắm, không có nhá ngại cả. Đi ông là quýnh lộn đều đeo à. Cảnh chân là đá bánh là về cái chuyện là bầm mà tiếp là chuyện bình thường. Còn nào dễ là cứ vô con giò mà quất thôi. Thì tính như là nó đau mình cũng đau, nhưng mà tại mình gác đó mà. Tại nó bầm bỏ quýnh rồi bầm mặt rồi coi như bình thường, nhầm nhé. Tại đó tôi nói tôi đi tu, tu của ông già tôi không chịu, tôi chưa phục. Ông đổ tôi như thế. Thành ra cứ mà ông mà thành đại thừa rồi, tôi thấy là cái việc làm ông già tôi là tôi rất quý, là vì ông có cái lòng lành mà, nhưng mà không thành tựu ba la mật được, mà có thể là khí công được. Thành ra có tí là thì giới là cũng phải học nè. Tôi tinh tấn là tinh tấn kiểu nào, còn mà không tinh tấn là nó như tôi vừa nói đó, mới thôi. Rồi nhẫn nhục, nhẫn nhục là như nhẫn nhục tiên nhân mà tôi vừa nói hồi nãy đó, nghĩa là nhẫn nhục ta đổ người ta xéo đầu xéo tay, ta chặt tay và vẫn cứ một niệm là nhẫn nhục, vậy mà cũng không thành Phật cái lúc đó được, trong cái giai đoạn đó được. Vì sao vậy? Vì cái nhẫn nhục như vậy chưa gọi là ba la mật. Còn thiền định như thế nào mà thiền định ba la mật? Thiền định đó mà ngồi thì như vừa nói đó, ngồi thì không phải làm thiền, mà thiền thì không tương quan tới ngồi, không cần thiết phải ngồi. Tại nó thiền là tư duy tu, mình phải tập như thế nào mà luôn luôn là mình giữ những cái trách nhiệm. Thế thì đi cũng thiền, mà đứng cũng thiền, mà ngồi cũng thiền, mà nằm cũng thiền, mà ngồi dưới mô, xích đu cũng thiền, mà ngồi dưới ghế của các vị giám đốc quay phía phía cũng thiền được, nằm bóng cũng thiền được. Trí tuệ nó ra ào ào, nó ra như là giải pháp không kịp, nhận thức không kịp. Bởi vì thiền là tư duy tu, vấn đề là mình bồi dưỡng cái nhân, trí tuệ, cái đối tượng mình nhận thức trong cuộc sống hàng ngày. Thành ra nhân đây tôi cũng nhắc lại chút, nếu các vị có điều kiện các vị để ý mà nghe kinh, nghe kinh cho thấm nhiều và liên tục nghe kinh. Tôi nói ví dụ như là cái đĩa mà có một vị người ta đọc rồi, nhưng mà cái cô Phật tử này có hơi lớn tuổi, cổ đọc đối với tôi á thì nó hơi chậm, nhưng mà đối với các vị lớn tuổi mà ít nghe kinh á thì nghe nó thưa thưa vậy đó, có lẽ là dễ nắm, dễ thân. Còn đối với tôi thì tôi nghe là tôi cho là gọi là chậm mà mau hơn đó, thì tôi nghe nó liên tục hơn. Còn mà liên đọc cho tôi nghe thì phải mau hơn nữa, mau hơn cái đó nhiều, là vì tôi nghe kinh nghe là nó quen rồi, nghe phát qua là tôi phân tích không hề đoạn chữ nào. Thành ra tôi muốn nhắc cái đại chúng là nếu mình có điều kiện mình tập cho nó quân trọng, cho nó bồi dưỡng về cái kinh nghiệm. Chứ có người nói tôi nghe cái bộ băng đó một lần hay là tôi đọc bộ kinh đó một lần hay hai lần rồi đó, không phải vậy. Cỡ như tôi vậy mà kinh điển mà tôi nghe là có băng tôi nghe 10 lần tôi còn chưa bỏ. Bởi vì một lần phát hiện nó mấy điểm trong sáng, mà lần thứ hai nó phát hiện bao nhiêu những cái điều khác. Mà đại chúng nên để ý rằng là mình nghe cái băng của ai đó rồi mình phải tư duy cái trí tuệ của mình cộng vô, chứ không phải là nhất quyết là nghe lần nào cũng nghe của cái lời đó của người đó rồi thôi, mà mình phải phát sinh trí tuệ dựa trên ý từ đó. Cái cây bồ đề ngày nay mà người ta cho lá các vị, người ta lượm lá và tặng các vị, đó đâu phải là cái lá bồ đề hồi Đức Phật đâu. Cái lá bồ đề đó là bồ đề nó nhân ra cái sân diệt diệt sinh là mấy ngàn năm rồi mà vẫn là bồ đề. Và nên mình nghe kinh rồi á là cái trí tuệ của mình là nó có thể phát sinh cái trí tuệ bồ đề, mà mình có quyền phát sinh, bởi vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thế thì Phật pháp nó cũng gói gọn ở trong những cái ý tứ của lời văn, của câu nói, hay là của một lời bằng dạy của một lúc đó, mà nó còn nảy nở, nó nhân rộng ra mỗi thời đại, mỗi trào lưu, ngôn từ, ý tứ, tư tưởng đều có thể được phát triển cập nhật quá của thời đại. Vì vậy cho nên là mình nghe kinh không có nghĩa là mình nghe của ai đó, lời nào, lời nói nào đó cố định. Sao cái thiền định đó, thiền định mà phải ra mạnh là phải thường xuyên, phải liên tục, mà định đó, cho tới cái lúc mà các vị không hề thấy có thiền định gì hết, mà các vị không rời thiền định, thế thì mới có thể gọi là ba la mật. Cho nên bây giờ tất cả các vị thiền sư trên cõi đời này thiền định không bao giờ có ông nào thiền định ba la mật. Tôi nói thẳng vậy. Trừ bi nha. Tại sao tôi nói vậy? Là bởi vì tất cả mọi người trên sinh trên mặt địa cầu này, dù không phải đệ tử Phật thì không nói chi đệ tử vô của Phật, mà tu thì định kiểu nào đó cũng không ba la mật. Nói một cách tổng quát lại là bố thí kiểu nào, trì giới kiểu nào, nhẫn nhục kiểu nào, tinh tấn kiểu nào, thiền định kiểu nào cũng không bao giờ có ba la mật. Bởi vì bố thí thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định nên năm cái độ đó trong kinh ta gọi là chỉ là người tu phước thôi. Mà tu phước thôi có nghĩa là chưa bao giờ thành Phật được. Mà muốn thành Phật là phải tu trí tuệ. Do vậy cho nên là tôi khẳng định rằng tu bố thí thì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định kiểu nào cũng không bao giờ ba la mật được. Mà muốn thành tựu ba la mật phải bắt đầu tu trí tuệ. Tu trí tuệ mà thành tựu cái trí tuệ ba la mật thì năm độ trước mới là ba la mật. Độc đáo ở chỗ đó. cái người biết nghe để học Phật phải thấy chỗ đó là cái chỗ mà phải để ý, phải đánh dấu đỏ to tướng chỗ đó. Chứ người ta dạy tu năm cái độ trước kiểu nào kiểu kia cực khổ vô cùng, không bao giờ làm mà làm được. Kiểu giới kiểu nào cũng không được, mà phải bắt đầu tu trí tuệ dựa trên cái cơ sở phát huy trí tuệ quán tự tại Bồ Tát. Có nghĩa là bất cứ ai sẽ bắt đầu mà tu quán, tu tâm ma bát đề, ai bắt đầu tu tâm ma bát đề tức là tu quán á, thì người đó là cái Bồ Tát mà gọi là quán tự, quán tự tại. Dựa trên cái cơ sở nào mà quán? Dựa trên cái cơ sở trí tuệ, tức là dựa theo cái nguồn tư tưởng bát nhã ba la mật mà tu. Thế thì là cái nguồn tư tưởng bát nhã ba la mật Đức Phật dạy nó tiềm ẩn, nó chứa đựng ở trong kinh bát nhã ba la mật. Mà dựa trên cái kinh bát nhã ba la mật của Đức Phật dạy mà tư duy, mà quán chiếu, mà tu tập, thì cái đó người ta gọi là hành. Hành không, hành mà hành như thế sâu thật là sâu, gọi hành không. Thế thì là mình nghe, mình học, mình đọc bát nhã kinh, bát nhã ba la mật, cái hệ tư tưởng bát nhã ba la mật, tức là gọi là văn tự bát nhã. Rồi dựa trên văn tự bát nhã mà mình nghe, mà mình tư duy, mà mình quán chiếu để mình nhận chân lý, nhận biết chân lý, thì lúc đó gọi là Bồ Tát hành không bát nhã. Mà cái đàn hành tâm bát nhã ba la mật á, thì đạt tới cái đỉnh cao của bát nhã ba la mật là phải siêu kiến ngũ uẩn giải và không đấy. Mà siêu kiến ngũ uẩn giải không á, tức là đạt tới thật tướng đó, thật tướng bát nhã này. Vậy thì thật tướng bát nhã là gì? Là thấy vạn pháp là vô tướng. Hiện tượng giải pháp là vô tướng, đó là người đạt tới thật tướng bát nhã đó. Đạt tới vô tướng thì thấy tất cả các pháp giải không, thấy không? Hành tâm bát nhã mới là bậc đạo Phật, chiếu kiến ngũ uẩn giải không, giải không tất cả ngũ uẩn đều không, là đạt tới thật tướng bát nhã. Tôi xin nhắc nha, tất cả hiện tượng dạng pháp núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá gọi tóm lại của khoa học ngày nay ta gọi là thực vật, động vật và pháp vật. Những cái mà ta thấy ta biết, kể cả các hành tinh, các tinh thể, cả các tinh tú long lanh ly nhi, những các cái giải ngân hà mà ta thấy bằng thiên văn kính, bằng của bắt thường, tất cả cái đó đều là hiện tượng vạn pháp. Mà hiện tượng giải pháp thì nó sinh từ đấy, từ đây ngũ uẩn đó, ngũ uẩn duyên khởi ra mà nó sinh ra cái hiện tượng giải pháp đó. Học cái này sâu lắm. Đạo Phật cái là đúc kết tóm gọn hiện tượng giải pháp, kể cả những cái sao ly ti tại căn bên nước tâm, cái mà ta phải biết đều gọi chung là hiện tượng giải pháp. Mà hiện tượng giải pháp là nó sanh từ nơi ngũ uẩn, là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Mà người xưa trên các Bồ Tát tóm lại gọi là những cái pháp hữu vi. Ngũ uẩn nó duyên sanh ra 94 pháp gọi là pháp hữu, hữu vi. Phải thấy cho được cái tính chất hữu vi pháp là như mộng, như huyễn, như bờ, như ảnh, như lộ, dịch, như điện. Này thấy được cái đó đó, cái đó nó mới là có bố thí, mới là có ma la mật trì giới, mới ma la mật dẫn nhục, với ma la mật tinh tấn, với ma la mật thiền định, ma la mật do tác giả Ba La Mật mà năm cái độ trên đều thành tựu được Ba La Mật. Nếu cái ngũ giới không thì sao? Hậu quả của nó có tác loại bằng cái gì? Là ngã không giả pháp không, hữu vi không giả vô vi không. Do vậy mà thành tựu được để rằng gọi là Ba La Mật đó. Tu lúc Ba La Mật phải học gì đó. Còn bằng hành được thì không được, thì chuyện đó hạ hội phân giải. Còn lý lẽ là phải học như vậy, quá trình tu tập là phải như vậy. Còn được phần nào thì có an lành tới phần này, có an vui, có tự tại tới phần này. Đấy, chỗ đó đó, cho đời cho ở đó mà lấy từ món phục đi chưng. Sợ hạ mau đó. Rồi, Phật ơi, tu tập gì vậy rồi được cái gì? Ăn cơm mà lấy chén con phủ ăn, rồi ăn chay thì ăn bằng muối tiêu, chứ không được ăn đồ ngon. Tôi về không có đúng. Chỉ là tạo thêm nguyên nhân khổ. Cuộc đời đã giống đã khổ, mà bây giờ chưa tu thì nó không có những khổ đó. Mà tu rồi thì nó lại thêm những cái khổ rắc rối. Đấy, hồi nhỏ tôi đọc cái quyển sách Bạch Thu Hà với Võ Đông Sơ. Hồi đó tôi mê lắm, mà về quên hết à. Còn nhớ có câu à, tu mà tu sai, tu không đúng kinh điển ha. Thì cái câu này cô trong cái quyển sách của Bạch Thu Hà Võ Đông Sơ. Tính là phải mà không nên phải, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần. Mình tính mình tẩy trần mà nó lại nhiễm trần. Mình tính là phải mà nó không nên phải, quyết tẩy trần e lại nhiễm trần. Cho nên mình tu, mình tính thì mình làm lành làm phải để mình trước cái gì, mà rốt cuộc này nó hỏng cúng trước. Muốn làm cho trước mà nó lại khó hơn. Quyết tẩy trần e lại nhiễm trần, tu là tìm con đường giải thoát giác ngộ sung sướng hơn, mà nó lại khổ hơn. Bây giờ quyển sách đó tôi không biết ở đâu, chưa có, tôi cũng mua, tôi đọc nữa. Tôi mê Bạch Thu Hà, Võ Long Sơ lắm. Cái câu chuyện cái thời kỳ của Gia Long đó mà. Cho nên là cái vấn đề mà muốn tu Ba La Mật, năm độ trước mà muốn có Ba La Mật thì phải tu Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật giờ chúng ta hành không Bát Nhã Ba La Mật thật. Lúc đó chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Mà ngũ uẩn giai không là thực tướng bất giả. Thấy được cái thực tướng bất giả là vô tướng, thì nhìn Phật mới là trúng Phật nha. Thành sở hữu tướng gia thị hư vọng nhiều kiến chư tướng phi tướng mới tất kiến như Như Lai. Chứ tìm Như Lai mà bằng 30 tướng tốc 80 gia đẹp đó là Như Lai cho biết là nhiều kiến tất kiến ngã dĩ âm linh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa tới năm tâm sắc tướng mà này chứ tốt có bên vẻ đẹp dựa vào như là cái pháp của Phật mà gọi đó là Như Lai. Người đó tu hành cái đạo tầm bậy, cái tà nó kia là tầm bậy, không bao giờ biết được Như Lai là gì. Cho nên tôi nhắc với đại chúng là khi mà các vị nào mà lỡ mà đọc kinh Hoa Nghiêm á, thì tôi xin giáo nói các vị đọc cái chữ Như Lai á, các vị đừng có dùng cái chữ Đức Như Lai nhé. Các vị là Đức Như Lai ra đời, Đức Như Lai giải thích này đều là do thần lực của Đức Như Lai mà các Bồ Tát được tu hành tốt đẹp như thế này kia đó. Các vị là đừng có đọc cái chữ Đức, thấy chưa? Bởi vì cái chữ Như Lai mà thực Phật giải đó là Như Lai giả là tất chư pháp như nghĩa. Dược hữu nhân ôn như lai, dược lai, dược khứ, dược tọa, dược hoạ, bất năng giải ngã sở thiết diệt. Như lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở, sở khứ, cái cổ chân như vậy. Cho nên mà đọc cái chữ đó, đó phải chớ. Vô cái chữ đức ra. Như lai đó là cái nghĩa chân như. Bản thân chân như của Đạo Phật, đó là như lai duy nhất diệu tâm, đó là như lai tà. Chứ không phải đức gì đâu. Đức Như Lai chẳng qua là người ta tôn trọng một con người nào đó, ví dụ Khổng Tử thì gọi là Đức Khổng Tử. Còn mà phu trai của mình á, mà phu trai của mình á, mà muốn nâng cao cái ngã mạn cấu trao mình lên thì mình cũng tự xưng mình là Đức. Ví dụ như tôi thì tôi muốn nâng cao cái ngã mạn cấu trao của tôi lên á, thì là các vị phải gọi tôi là Đức Tự Thông. Mà nếu không gọi tôi là Đức Tự Thông là hỏi tôi cũng nói tôi hừng à, mà gọi tôi là Đức Tự Thông thì tôi mới khoái nói đấy. Chứ chỉ Đức không có là cái gì hết. Học kinh Quan Nghiêm đừng bao giờ nói trong đó là các cái Quan Nghiêm đừng bao giờ nói trong đó là các cái nhìn ta có nhìn chữ đức đấy, nhưng mà không phải. Như Lai này là cái nghĩa, Như Lai nguyên giác diệu tâm là chỉ cho cái tâm thể của mọi người màu nhiệm còn đầy sáng suốt giác ngộ, có bộ này vô lượng niết bàn, vô lượng, chứ không phải là một con người, đó là cái tâm nguyên giác, đó là cái tập tâm. Thành ra là cái người nghĩa như như bất động của giả thật. Người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có một hình tướng nào bằng cái đức gì đó, là người đó không hiểu được cái nghĩa Như Lai giả. Không có đức giả đâu. Như Lai là Như Lai ta, là bản thể chân như. Cái thể đó nó bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường, bất nhất, bất nhị. Không sanh, không diệt, không đoạn, không thường, không sanh, không bất, không đến, không đi. À, đó là cái nghĩa Như Lai của kinh Quan Nghiêm, và nói chung là các kinh đại thừa đều nói như vậy. Tại cái từ á, cái từ mà trong 10 cái đức hiệu của Phật thì cái từ Như Lai đó là để chỉ cho cái pháp tịnh Như Lai là Như Lai giả là tích pháp như vậy đó. Còn mấy cái người kia đó là chỉ cho Phật Thích Ca. Thầy quý Phật Thích Ca, thầy nói là Như Lai Phật Thích Ca là ứng cúc. Và Như Lai cái trí tuệ tuyệt vời quá, nên thích cho biết toàn diện, thầy gọi là chân nguyên kỳ. Như Lai hiểu biết, việc quá khứ hiện tại Như Lai cách dễ dàng, thầy gọi là minh hạnh tục. Như Lai là giải quyết mọi vấn đề, rõ rối trong lòng, không có lòng nào không rõ rối được. Thầy gọi là Như Lai là thiện thể. Rồi Như Lai biết hết tất cả mọi việc, gọi Như Lai là thế gian giải. Như Lai là không ai mà. Cho nên ta gọi Như Lai là vô thượng sĩ. Như Lai có thể giúp đỡ cho nhiều người giải quyết mọi cái ưu tư phiền não khổ đau. Cho nên ta gọi Như Lai là điều ngự trưởng thế. Và Như Lai có khả năng giúp đỡ cho nhiều người từ trời đến người thoát khỏi cái luân hồi sinh tử ưu tư khổ não. Ta gọi Như Lai là thiên nhân sư. Như Lai là cái người giác ngộ thường tỉnh thức, trong đi đứng nằm ngồi, trong bốn mươi niên, trong bình nhất, gọi là Như Lai là Phật. Và mọi người không ai bằng Như Lai, cho nên là mọi người gặp Như Lai quý, gọi Như Lai là thế tục, là người cao quý trên đời. Cứ mười đức hiệu, nhưng mà chỉ có cái đức hiệu Như Lai là chỉ cho không có cái đức gì hết, mà mười cái hiệu kia gọi là đức được. Đức ứng cúc, đức thiện giải, đức thế gian giải, đức điều người trường vô, đức thiên nhân sư, đức Phật, đức Thế Tôn được, mà chỉ Như Lai không gọi là đức. Như Lai giả là ngôi sở tùng lai, nghiệp vô sở thứ. Như Lai là vô thủy vô chung, là bản thể chân như, vô thủy vô chung, bất sanh bất diệt. Bất lại, bất xúc, bất đạt, bất vọng, bất thường.
Đấy, chỗ đó sâu lắm, nhưng mà đừng có nghe đấy, tại các vị nghe, tôi nói chơi vậy thôi. Tôi nói mà không có tin tôi nữa mà. Không tin tôi là gì? Tôi nói tôi không tin rằng là các vị là tiếp thu trọn vẹn. Mà có người nghe nói kỳ cục, có đứa nó nghe tôi nói rồi nó nói tôi luôn. Nó chưa nghĩ thì tôi nghe tôi muốn khủy quá. Tôi muốn khủy quá. Tôi nghe nó cười quá, tuyệt quá lời. Nhưng mà tất cả nó nghe, mà nó nghe nó hiểu được rồi, nó nói cổ chân đi. Hơi mà giáo cụ nữa. Ông cụ nói chân nghe hay á. Chứ bằng đầu nghe tôi muốn khủy quá. Tại nên bây giờ tôi nói thật là kể từ đây tôi nói tôi chơi vậy đó. Còn các vị nghe được cỡ nào nghe? Chứ tôi ớt quá đi. Đi sâu vào giáo lý đạo Phật. Vô cùng ớt. Ớt thì sao đi sâu quá. Cho nên hồi xưa Phật và thành đạo rồi Phật không có muốn đi giảng kinh. Không muốn giảng cho bạn nghe. Còn tôi ngược lại giờ tôi học Phật mấy mươi năm rồi giờ thì... Cũng muốn nhập cái bàn ngay. Nhưng mà giờ tại nó chưa nhập. Nhưng mà nói là nói vậy rồi nói thật rồi đó. Nhập rồi đó. Còn nói chưa nhập là tôi chịu ý của các vị rồi. Chứ đừng có tưởng đâu là phải chết mới gọi là nhập cái bàn nha. Nói đó, có chừng đấy. Sống nhăn ra chứ nhập đấy. Vậy chứ tôi hỏi các vị đó là có là bất phục kiện lên cái bồ đề anh đang cái nhất tâm anh các vị đó là phải tin tưởng là Phật nó có niết bàn phải không? Nếu thì có niết bàn hồi lúc còn trong nhân mà. Còn Đức Phật Thích Ca cũng vậy. Sau khi mà được vô trong bồ đề rồi là đã nhập niết bàn rồi. Nhớ là chữ nhập đây có nghĩa là đi vào niết bàn, sống trong niết bàn, chứ không phải chữ nhập có nghĩa là chết. Tại người ta hiểu là khi nhập niết bàn này, khi nhập có nghĩa là chết rồi, thành ra người ta mới nói rằng là chết rồi mới có niết bàn. Nói với bạn là hoàn toàn không tụng kinh. Cái này khó nghe lắm. Thế là tôi nghĩ rằng là cái ma la mật là các vị nắm được là cái gì? Lúc ba la mật các vị nắm được rồi. Bồ Tát tu đại niết bàn biết và thấy rõ pháp giới tất cả đều không có thật. Đấy, cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta đang từng bước mò mẫm mà đi tới. Nói với đạo Phật chư vị lược vị Bồ Tát thì người ta không có mọc mầm, vì ta thấy nó sáng rỡ, con đường nhìn rực rỡ, trang nghiêm rực rỡ là ta đi thôi. Còn những cái phiền não vô minh như chúng ta nó còn nhiều thì chúng ta phải nói rằng là mò mẫm mà đi vậy. Mặt trời sắc trang vậy mà chúng ta phải mò mẫm. Là bởi vì sao? Là vì tất cả là một cái phải biết rõ. Đến đại nhân bàn vẫn biết và thấy rõ nó thế tất cả đều không có thật. Khó quá. Sao lại không có thật được? Chúng ta bị những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết có tác động một hoàn hàng cả 24/54. Từ là lúc nào ngủ mê. Còn bao nhiêu là bị khổ sở, hành hạ, đủ thứ. Mà sao gọi là không có thật lực? Do vậy mà cho nên là sống trong mặt trời rất rõ vậy mà vẫn phải mò mẫm từng bước một để đi tới cái chỗ làm thế nào để thấy được rằng tất cả các pháp hiện tượng giả pháp ngũ uẩn giả không, tất cả các pháp đều không có thật. Đó là cái trường chúng ta từng bước một mà đi. Phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền từng bước một mà đi. Cho nên nó không đơn giản chút nào. Cho nên tôi đọc cái bài này. Hiện giờ có một vị Phật tử đã từng nghe băng giảng của tôi cỡ 15-18 năm nay, đã từng đi giảng chỗ này, đi dạy chỗ kia, mà một tuổi như tôi đấy, mà tôi đã từng nhắc nhở rằng là cái việc sinh tử, kể sao nó cùng số tử rồi sinh tử lẫn là tôi. Bốn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm những nhẫn nhục từ thời nhân gian cổ Phật, có nghĩa là việc sinh tử đừng có sợ. Ấy thế mà họ thì nói danh, nói lẹ, nói về nó thuộc hơn tôi đó con. Nhưng mà bây giờ gần chết rồi lại sợ khiếp đảm. Không có người ở gần bên là không dám ngồi, không có người ở gần bên là không ăn, và không có người mà gần bên là không ngủ. À, tôi nghe cái đó thật là lạ đó nha. Đó. Do vậy cho nên tôi mới đọc cái này. Ngô Bảo Nguyên Lai tích học vấn, việc tàn thảo sớ cầm kinh luận, phân biệt nhân tướng bất tiêu cướp bị Như Lai khổ ha tức. Nhập. Ờ hả? Vừa cướp bị Như Lai khổ ha tức. Nhập hải quán xa đồ tử bì. À, gì do các bạn này khổng sổ tha tinh bảo hữu hà ít nhập hải có xa đồ tự bì cùng lai tấn tấn giác thư hành đa niên uổng tác không cần cách cột. Không, cái này bất sợ luôn. Tôi cũng đã mang danh nghe nhiều học rộng, từng dịch kinh giải luận bấy lâu nay, thân biệt nhân ngôn mà nghĩa lý chưa có tin tưởng. Như Lai quả chỉ là người đếm bạc vào kho bạc đếm, không công vô ích, các biển mênh mông tính số để mà chi, hiểu biết xuông lớn học vị có ra gì, lặng nhặng mãi chỉ là cách phong trần đổi trôi theo dòng năm tháng. Tôi chờ, tôi đọc cái bài đó rồi. Rồi tôi mới nghe cái tin của một cái người mà chấp nhận tôi là thầy. Như vậy tôi khiếp sợ đấy. Thành ra tôi muốn nhắc với đại chúng là mình phải huấn luyện, mà phải tập huấn mình trong cái vấn đề sinh tử từng ngày, từng tháng, từng năm trong cuộc sống. Chứ còn không á hả? Nói gì nhiều vậy đó, dễ dàng vậy đó, mà tới chừng nghe là đúng biết đó là mình không còn cái gì, không còn cái gì hết. Thành ra phải huấn luyện hoài. Tôi muốn nhắc cho những vị lớn tuổi, những gì nói đúng là những gì mà trung niên thì cũng phải lo hồ, phải huấn luyện cho già dặn, chứ bằng không là nó sợ hãi lắm đó. Mà huấn luyện vậy là phải nhớ rằng là kỷ hội tử, kỷ hội sanh và sanh tử du du vô định. Vô định chỉ cơ. Chư Phật Như Lai vẫn phải sanh tử, tử sanh. Nếu mà không có sanh tử, tử sanh thì thí dụ như là cái bóng Bồ Tát Thường Bất Kinh, cách hằng hà sa số, kiếp cho tới ngày nay, Bồ Tát Thường Bất Kinh đâu phải người đào lạ, nay chính là ta đây. Còn những người đánh mắt chửi với ta đâu phải người nào lạ, chính là ba bốn cái nhóm mà đang học với ta đấy. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng là thân là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, đâu còn hơn một đời này như vậy và một mình như vậy đâu. Phải thường tư duy quán chiếu vấn đề sinh tử, không có cùng kiếp số. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, không hề có mất cái chỗ đó, không hề có mất. Vì không mất, biết là không mất cho nên không sợ, phải tâm như vậy. Tổ Quy Sơn nói vãng lai là hình thức chất và thức, chỉ là một hình thức. Vãng lai tam giới chỉ tân mà xuất một vị thị tha tắc tắc sinh tử, tử sinh, để rồi qua lại trong tam giới mà làm khuôn mẫu phép tắc cho cõi đời, cho mình, cho người trên con đường giác ngộ giải thoát vậy thôi. không có được gì hết, cực khổ mỗi.
Từ bố thí
năng sở trong tâm, trì giới cũng năng sở trong tâm. Chứ đừng có thấy mình trì giới, mình không có giới gì đâu mà trì. Thì pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, cái pháp từ xưa nay nó có cái tướng tịch diệt của nó. Mình là một động vật ở trong các pháp thì nó cũng có cái tướng tịch diệt của nó. Mình làm sai trái nhiều quá, thành ra mình phải điều chỉnh cái sai trái đó cho nó tốt, cho nó hợp với đạo lý, cho nó đừng còn đau khổ nữa, thì gọi là tu. Chứ kỳ thật không có gì phải tu hết, không có gì phải tu hết. Vì vậy cho nên là tu vô tu, tu chẳng qua là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên vốn có của ông mình. Cho nên tôi thấy là mà tôi học kinh là mỗi ngày mỗi hay, mỗi ngày mỗi hay vậy đó, đọc hay từng chữ từng lời, và nó rất là thực tế, chứ không có quan đường, không có ở bờ, không có vũ khí, càng không có mê tín dị đoan nguyên hoặc gì hết. Cái lại Bồ Tát vì quyết tâm, vì danh dự tông tộc, vì cầu phước báo nhân thiên, vì hơn người, vì thâm thân, vì thân tình cảm ơn, hy vọng nghĩa tả ơn đền. Mỗi thứ như vậy chỉ là sự trao đổi lợi lộc, như trồng cây lấy bông lấy trái, như là nuôi mê để bán bò. Động cơ đó việc làm như vậy không bằng lòng Phật. Cho nên cái này là để ý, là cái này khó nghe ghê gớm. Thường thường là trong hàng Phật tử chúng ta đã có không học sâu, là bố thí là cái kiểu như là nuôi bò, nuôi bê. Ở trên cái xóm của tôi bây giờ người ta nuôi bê nhiều lắm, nuôi bê nó có tốn đồ ăn, chỉ ra công cắt cỏ vậy rồi 6-7 tháng năm là bán bò. Cho nên á, học Phật, học mà đi sâu vào kinh Đại Thừa rồi thì các vị nói chung là kể trong đó tôi cũng vậy, phải học, phải biết, mà phải làm gì không biết gì hết, biết tất cả mà phải như không biết gì hết, rồi thấy tất cả mà phải giống như không thấy gì hết, rồi nghe tất cả mà giống như không nghe gì hết, đã để là như thế. Chứ còn bậc không á hả, nội cái vụ bố thí thì với nhân nhục tinh tấn thiền định trí tuệ này là nãy giờ mình nói đó, các vị nhìn đâu là các vị thấy không bằng lòng thế nào. Mà mình thấy không bằng lòng là dễ nha, còn thật sự là mình làm á thì là cũng khó vậy. Và khi mình biết rồi là mình nhìn đâu mình thấy cũng có sai trái hết. Vì vậy mà mình tu thì nhiều, mà được Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng thì rất rất ít. Nhưng mà nói rằng là Niết Bàn Bồ Đề vô thượng thì rất ít, nhưng mà thành Phật thì là nhiều quá nha. Nhiều người thành Phật lắm à, chứ không phải nói vậy được bi quan đâu. Mà theo ý đại chúng là học vậy là mấy năm nay về là dân dân vậy là có người thành Phật không? Ai thành Phật đâu, chỉ coi. Giỏi. Rất nhiều người thành Phật. À, nhưng mà Phật đây á, phải tự mình hành tàn hư thật tự giá trị. Tự mình đánh giá Phật của mình mới đúng mà thôi. Mình đánh giá mình là lý tới Phật, có chưa? Đó, vượt qua cái đó rồi.
Danh tự Đức Phật có chưa?
Có, và cũng có khả năng vượt qua rồi.
Quá ngàn Đức Phật có chưa?
Đang và sẽ.
À, tương tự Đức Phật thân chủ ý bình tĩnh hơn có chưa?
Có,
tập tĩnh bắt đầu.
À,
phần kiếp Đức Phật có chưa?
Có, phần tâm. Phần tâm mình nói mình đòi chi 90-95% cho nó có, mình đòi chừng vài chục phần trăm thôi.
Cái thì phần chứ đó
Phật
còn hỏi cho Phật có biết có chưa?
Thì thưa là
đưa dám nói điều đó.
Nếu vẫn thành Phật dài dài
sao hết,
đừng có giọng gì hết, đừng sợ hãi gì hết.
Vui ra học mà học đi sâu vậy là vui đấy.
Vui
trong vui an lạc chứ không phải là cái vui kiểu mà lại nói nhất thiên đề không bậc thượng lạc ngã tỉnh người dứt mất căn lành gọi là dứt chuyển đề. Lúc dứt căn lành tại sao lại Phật tánh không dứt? Nếu Phật tánh chẳng dứt sao lại gọi họ là nhất thiện đệ? Ôi, những câu hỏi này hết sức là sâu sắc, mà trả lời những câu này thì không phải là trí tuệ để trả lời không được. Và khen lần hai, lần hai. Cao quý đức vương ông gì lợi ích chúng sanh, vì tất tấn các Bồ Tát mà hỏi những điều như vậy. Ông đã dành buổi vô thượng vô lượng khi mà quá khứ thành tựu công đức trí tuệ phẩm tâm mới có thể hỏi Như Lai như vậy. Người trời Sa Môn Bà La Môn chưa có ai có thể biết những điều, những cái diệu nghĩa sâu xa đó. Vậy hãy, ông hãy lắng nghe. Này cao quý đức vương, tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Cái đó đó, cái chữ như vậy là cái chữ tư rốt đó, phải học đó. Mà kinh đại các bạn nói vậy là kinh Hoa Nghiêm cũng nói như vậy. Phải biết rằng tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Vì nó không có tính cố định cho nên chứng thật tướng vô nhân pháp. Vì vậy cho nên xuất ra diệt xuất a tỳ nghiệp, ghê gớm vậy đó. Là tại vì sao vậy? Tại vì nó không có, không có thật thật tướng, nó có cái tướng chân thật. Do vậy mà cái tâm nhớ thì thế giới nó nhớ, cái tâm đen tối thì nó làm cho con người đau khổ, chứ còn cái tội nó không có, nó không có cái tướng chân thật. Liễu liễu kiến vô nhất vật, vật vô nhân, vật vô Phật, đại thiên gia giới đại trung âu nhất thiết thân hiền như điện pháp. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có thật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thấp như những tia điện ra. Đấy, phải học cái đó, cho nên là tôi mê quyền giác không nói nổi. Bây giờ miễn mà là tôi quên bài nào là tôi phải lập tôi học hoài để nói quý vị là tôi cười tôi đấy không? Chứ tôi vẫn học hoài, chứ chưa bao giờ đã học. Học, học nữa, và học mãi mà chưa bao giờ đã thèm. Vì vô tận tâm tâm mê diệu pháp, bá thiên giả kiếp nan tao hộ, ngã tiên kiến văn tắc tọa trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Hay lắm đó. Tất cả các pháp đều không có tánh cố định. Vì không có tánh cố định cho nên các pháp mới là vô ngã chứ. Chứ nếu nó có cái tự tánh cố định của nó thì nó tự nó có cái chất liệu, cái nguyên nhân cố định để nó sinh ra nó. Thì Như Lai nói tất cả pháp vô ngã là nói không đúng. Và tại vì tất cả các pháp không có tánh cố định, cho nên Như Lai mới nói nhất thiết pháp vô ngã. Thế tôi nói mình học nó nhiều rồi á, nó quân tập trong đầu rồi, nó liên truyền qua cái lý luận, nó liên truyền qua, nó sâu mà không thế nào mà là có cái kẻ hở để mà người ta treo người ta nại gì được hết. Tôi nói nó kích nhất à, cúc khư, không có lơ mơ, không có treo cãi, bất bẻ gì được hết. Cho nên nhất đến đề cả pháp không có bất cứ định gì, nhất thiết đề cũng là một pháp trong bản. Pháp gì vậy? Cho nên nhất thiết đề cũng không có tánh cố định. Mà không có cái tánh cố định thì người ta có quyền chuyển biến cái tánh nhất thiết đề đó trở thành Phật tánh có sao đâu. Hay không? Chủ nghĩa Mác Lê, sao tôi nói là ta nói tôi quốc danh đấy. Cái quy luật mà chuyển quá của chủ nghĩa Mác Lê, tất cả sự vật đều là nó có cái năng chuyển quá. Chuyển quá từ lượng lần chuyển quá hết cái chất, hết cái lượng đó, hết luôn cả cái chất đó, nó thành một sự vật khác. Cho nên trong này là có nhiều người là giỏi về hóa học, là người ta biết hóa học, hóa học luôn luôn là biết hóa gia gia giảm bao nhiêu chất nào thì là nó hết cái chất đó rồi thì nó qua một cái giai đoạn mới là nó thành một cái hình thức, một sự vật khác, một chất liệu khác. Mà thấy có đời nào có cái gì mất hết, từ thì chuyển biến này nó gọi là cái này, mà thêm vô những chất liệu khác nó chuyển biến từ lớn, từ chuyển biến hết cái cách thì nó qua ra cái khác, nó thành một cái khác. Cái thì nhất chuyển đề cũng không có tánh cố định, thì nhất chuyển đề cũng có thể chuyển qua từ tánh nhất chuyển đề là ra Phật tánh có sao đâu. Đấy, trả lời chỉ vậy rồi thôi. Do vậy cho nên là hôm trước là học rồi, mua thật thế giết cha mà tới Di Lặc Thế Tôn, thì Di Lặc Thế Tôn nghĩa là mở một con đường sinh lộ cho A Xà Thế uống một thang thuốc gọi là sinh tử đoạt mạng thang. Mà A Xà Thế uống cái thang thuốc đó được rồi là giải bệnh ngay tức khắc, không còn thấy mình là người giết chuyện này, không còn thấy mình là cái người mà địa ngục ngạ quỷ chúng sanh nữa. Thì sao vậy? Thì tất cả các pháp không có tánh cố định. Đấy, vậy mà tại sao các vị có một linh hồn cố định để các vị ngồi cho tới lần giỗ thứ 80, lần giỗ thứ 81, lần giỗ tới thứ 82 là sao? Thấy sai chưa? Đấy, cũng đám dỗ hoài, là mỗi lần cái đám dỗ vậy bà con tụ hội lại, thì người này đậu tiền ít, người kia đi cái mối này trẻ tiền. Hồi đó tôi đi đám dỗ ông già nói lần thứ 62 đó, tôi đi nhiều tiền hết sức vậy là 400-500, mà giờ tôi dỗ ông biết ông nội tôi á, nó lần thứ 71 á, nó đi có dỗ gì 60. Hãy té ra cái lẽ ra cái đau khổ tiền đạo đó lẽ ra mà không có. À vậy bà gì cái chữ yếu ngu chi đó, đây là nói trong bà gì của đạo bà này nha, của đạo thân à, chứ không phải nói lớn được rồi nha. Vì cái yếu ngu chi đó mà nó thêm cho mình một cái thứ đau khổ biệt thì lão giờ mất đi cái bạn bè thân thiết của nhau. Đấy, tất cả đều phải chuyển quá chứ, sao lại cái linh hồn còn hoài là sao? Bảy điều kiện gọi là tất đại thành ra một con người, mà sáu điều kiện coi như mất hết, mà chỉ còn một điều kiện mà tất đại còn mãi cho tới lần thứ dỗ 90, lần thứ 95, lần thứ 100, lần thứ 101, lần thứ 1001 đêm, giống như là tiểu biết 1001 đêm đó. Nói như vậy mà nghe được ư? Đấy, cho nên chúng ta học Phật rồi, cái trí của chúng ta là phải nhân hiện tượng giảng pháp, chứ không phải là nghe cái ông thầy đó nói câu đó rồi về nói gì đó, rồi không phải là gì thương cái ông thầy đó nói bậy tức lắm mà cũng nghe. Không có, thầy nói bậy là cứ nói thầy nói bậy, chứ không thương mà nghe, ghét cũng nghe. Nghe để lấy cái gì? Giống như con ngỗng con vịt vậy, nó rỉa tập vậy đó. À, nước vô nước gì nó cũng rỉa vậy đó, nhưng mà nó chỉ lấy ốc, lấy cọc, lấy hến, lấy trứng, cọc cào, cọc cuốn, ao. Còn bả sát thì nó bỏ đi.
đó là cái thái độ học tập tìm chân lý của những người đệ tử Phật. Thánh giả hơn mình nên đi khác.